Aloha, Oe. Không ở đâu, người ta tiễn những con tàu ra biển một cách long trọng như ở đây, ở cảng Honolulu. Một chiếc tàu lớn chạy bằng hơi nước đang sắp sửa rời bến. Trên tàu, ít ra cũng phải đến 1.000 người, còn 5.000 người thì đứng trên bến. Theo những bậc thang, luôn có người lên xuống. Đó là các hoàng tử và công chúa người bản địa, các vua đường mía, các quan chức cao cấp của Hawaii. Phía sau đám đông đang đứng trên bờ là dãy dài xe ngựa và ô tô của giới quý tộc địa phương, được cảnh sát trông coi cẩn thận. Trên bờ, dàn nhạc hoàng gia Hawaii đang chơi bài Aloha Oe. Khi nó dừng chơi, dàn nhạc dây của các nhạc công người bản địa trên tàu liền chơi ngay cũng cái giai điệu rền rĩ ấy. Và một giọng nữ cao bay lên không như một con chim, lượn vòng trên các dây đàn, trên cái mớ hỗn độn nhiều tiếng nói xung quanh. Như thể những âm thanh trong trẻo, độc đáo của chiếc sáo bạc bỗng biến thành một bản giao hưởng tiễn biệt, hùng tráng, mạnh mẽ. Ở tầng dưới của con tàu, một tốp người trẻ tuổi mặc quần áo kaki đứng thành sáu hàng dọc theo thanh vịnh. Những khuôn mặt rám nắng của họ nói lên việc họ đã trải qua 3 năm quân dịch dưới mặt trời nhiệt đới nóng nực. Tuy nhiên, hôm nay người được đưa tiễn long trọng như thế không phải là họ. Không phải là ông thuyền trưởng mặc áo trắng đang đứng trên chiếc cầu nhỏ, hờ hững, như những ngôi sao hờ hững trên trời, nhìn xuống đám đông ồn ào phía dưới. Cũng không phải những sĩ quan trẻ đang đứng đầu mũi tàu, chuẩn bị từ giã những hòn đảo Philippines trở về tổ quốc cùng những bà vợ nhợt nhạt, quá mệt mỏi vì cái nóng nhiệt đới. Trên bon, ngay sát thang tàu, là một tốp các nghị sĩ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đang đứng, cùng với các bà vợ và các cô con gái. Họ chừng khoảng 20 người đến đây để giải trí. Và trong suốt một tháng trời, người ta luôn chiêu đãi họ bằng các bữa tiệc, bằng rượu và các con số thống kê. Hay dẫn họ đi hết núi này đến thung lũng kia, dẫn lên đỉnh núi lửa và các ngọn đồi phủ nham thạch đỏ để chỉ cho họ thấy hết cái giàu có của hòn đảo Hawaii này. Chính vì đám nghị sĩ mà chiếc tàu thủy lớn này đã cập bến và hôm nay sẽ từ giã Honolulu. Các nghị sĩ người nào cũng đeo vòng hoa đầy cổ, có thể nói là họ ngập trong hoa. Trên chiếc cổ như cổ bò mộng và bộ ngực to lớn của nghệ sĩ Jeremy Sandberg có ít nhất là nửa tá các vòng hoa như thế. Chúng làm ông ta khó chịu hết sức và ông ta nhìn đám đông đang nhốn nháo trên bờ bằng ánh mắt của một người hoàn toàn thờ ơ với cái đẹp mà chỉ biết có một điều duy nhất tồn tại là các con số. Ông chỉ nhìn nhận họ như một lực lượng sản xuất và sau nó là các nhà máy, các tuyến đường sắt, các đồn điền. Nghĩa là tất cả những gì nó tạo nên và ít nhiều có lợi cho ông. Chứng kiến những tài nguyên giàu có của đất nước này, ông chỉ nghĩ đến việc làm sao sử dụng được chúng. Mãi suy nghĩ về sự giàu có và quyền lực, ông không hề để ý đến cô con gái đang đứng bên cạnh và đang nói chuyện với một chàng trai mặc bộ quần áo mùa hè tuyệt đẹp, đầu đội mũ rơm. Chàng trai nhìn như dán vào người cô gái và hình như ngoài cô ra, anh ta không còn nhìn thấy ai nữa. Nếu nghị sĩ Simbrook chịu khó quan sát con gái một tí, thì ông sẽ nhận ngay rằng trong tháng vừa qua, cô bé 15 tuổi ông mang tới các quần đảo Hawaii này đã kịp biến thành một thiếu nữ trưởng thành. Trong khí hậu của Hawaii, mọi thứ đều chín một cách nhanh chóng. Còn riêng đối với cô Dorothy Sembrook thì các điều kiện ngoại cảnh ở đây lại càng tác động mạnh. Mới chỉ cách đây một tháng, khi tới đây, cô còn là một cô gái gầy gò, nhợt nhạt, với đôi mắt xanh và hơi mệt mỏi vì suốt đời phải ngồi một chỗ đọc sách và cố hiểu một đôi điều gì đấy trong sự bí mật của cuộc sống. Thế mà bây giờ, mắt cô đã ánh lên rực rỡ, đôi má đỏ ửng vì mặt trời. Người cô đã bắt đầu hình thành những đường nét uyển chuyển, cong cong, phải chú ý lắm mới nhận thấy. Suốt cả tháng vừa qua, Dorothy bỏ hẳn không đọc sách. Bởi vì bây giờ, đối với cô, cuốn sách cuộc đời còn hay hơn nhiều. Cô cưỡi ngựa, leo lên tận đỉnh các núi lửa, tập bơi trên các con sóng của thủy triều. Khí hậu và môi trường nhiệt đới đã thấm vào máu cô, làm cô chìm ngập trong ánh nắng rực rỡ, trong cái ấm và vẻ đẹp nhiều màu sắc của nó. Và trong suốt cả tháng qua, cô luôn ở bên cạnh Steve Nate, một người đàn ông thật thụ, một nhà thể thao, một vị thần, màu đồng hung của biển cả, một tay bơi cừ khôi, dám cắt ngang những ngọn sóng lớn bơi vào bờ. Dorothy Sembrook không nhận thấy sự thay đổi đang xảy ra trong người cô. Cô vẫn là một cô bé thơ ngây và cách cư xử của Steve lúc chia tay đã làm cô ngạc nhiên và bối rối. Từ trước cho đến tận lúc này, cô chỉ xem anh là một người bạn. Và bao giờ Steve cũng cư xử với cô như một người bạn mà thôi. Thế mà lúc này, trong anh có hơi khang khát. Anh nói một cách hồi hộp, rời rạc, giữa chừng đột nhiên dừng lại, rồi bắt đầu tiếp tục nói. Đôi lúc, hình như anh hoàn toàn không nghe cô nói, hoặc trả lời không đúng câu hỏi. Ánh mắt anh nhìn cô thấy lúng túng. Trước đây, cô không nhận thấy mắt anh có thể rực lửa như vậy. Đến nỗi, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, mà chốc chốc lại thẹn thùng nhìn xuống. Tuy vậy, ánh mắt ấy một lúc vừa làm cô sợ, lại vừa làm cô thấy hấp dẫn, khiến cô thỉnh thoảng phải ngước nhìn vào đôi mắt ấy để thấy một cái gì đó rực cháy, đầy uy lực và hơi buồn buồn mà cô chưa từng nhìn thấy trong mắt bất cứ người nào. Bản thân cô cũng thấy trong lòng một tình cảm khó tả, hồi hộp và lo lắng. Con tàu bỗng kéo lên một hồi còi inh ỏi. Đám đông ngập trong hoa tiến gần hơn nữa về phía con tàu. Dorothy khẽ nhăn mặt, lấy ngón tay bịt tai để khỏi nghe tiếng còi quá to. Và đúng lúc ấy, cô bắt gặp ánh mắt đòi hỏi tham lam của Steve. Anh nhìn vào tai cô, đôi tai đỏ ửng và trở nên trong suốt trong ánh nắng chiếu xiên của mặt trời sắp lặn, ngạc nhiên và hình như lo lắng trước cái nhìn ấy. Dorothy nhìn anh không chớp mắt. Steve hiểu rằng anh đã để lộ tình cảm của mình. Anh đỏ mặt, lẩm bẩm nói một điều gì đấy không rõ. Quả là anh đang lúng túng, nhưng bản thân Dorothy cũng lúng túng không kém. Bên họ, đám người hầu làm việc trên tàu đang nhốn nháo đi lại, luôn miệng giục người đi tiễn lên bờ. Steve chia tay. Và đúng lúc Dorothy cảm thấy trong tay mình những ngón tay của anh. Những ngón tay đã hàng ngàn lần nắm lấy tay cô khi hai người dắt nhau leo lên những ngọn núi dựng đứng hay trượt ván trên sóng, thì cô bỗng nghe và hiểu theo cách của mình. Lời của bài hát đang vang lên như một lời khóc nức nở từ cổ họng lanh lảnh của nữ ca sĩ Hawaii. Kahalia, ko aloha, kai hiki mai, kehone aei, ku manawa, oeno kao aloha, aloko e hana nai. Steve đã dạy cô bài hát này. Cô biết cả nhạc lẫn lời, và cho đến tận bây giờ, cô vẫn nghĩ là cô hiểu chúng. Nhưng chỉ lúc này, khi lần cuối cùng các ngón tay của Steve bóp chặt tay cô và cô cảm thấy hơi ấm của lòng tay anh, cô mới thực sự hiểu được ý nghĩa của nó. Cô hầu như không cảm thấy Steve đã lên bờ từ lúc nào, và tuy đưa mắt tìm nhưng không nhìn thấy anh trong đám đông. Và thực ra, trong những giây phút ấy, bản thân cô cũng đang lạc trong bát đồ trận của ý nghĩ về những ấn tượng cô trải qua trong 4 tuần vừa rồi. Giờ đây, những sự việc ấy đang hiện lên trước mắt cô trong một ý nghĩ hoàn toàn mới mẻ. Một tháng trước đây, khi đám nghị sĩ tới Honolulu, họ được một bang đặc biệt đón tiếp. Bang này, trong số đó có Steve, có nhiệm vụ giúp khách tiêu khiển. Ở bãi biển Waikiki, Steve là người đầu tiên dạy cho họ cách bơi ngược những con sóng lớn khi thủy triều lên. Cưỡi lên một mảnh gỗ nhỏ, tay cầm mái chèo, anh bơi rất nhanh, đến nỗi chẳng bao lâu sau, chỉ còn là một cái chấm nhỏ xa xa, rồi mất hút. Rồi đột ngột, anh lại xuất hiện, nổi lên từ bọt sóng trắng như một vị thần của biển cả. Lúc đầu là đôi vai, bộ ngực, tiếp đến là đôi tay, đôi chân. Và cuối cùng, anh đứng thẳng trên đỉnh của dãy núi sóng dài hơn 1 dặm. Chỉ đôi chân là ngập trong những tia nước sủi bọt. Anh bơi nhanh với tốc độ của một đoàn tàu tốc hành và bình tĩnh bước lên bờ trước con mắt kinh ngạc của những người được chứng kiến. Lần đầu tiên, Dorothy nhìn thấy Steve là như thế. Anh là chàng trai 20 tuổi và là thành viên nhỏ nhất của các bang đặc biệt kia. Anh không hề đọc tham luận, cũng chẳng nổi bật trong các buổi đón tiếp long trọng. Trong chương trình tiêu khiển dành riêng cho khách quý, anh cũng đóng góp phần của mình, tức là bơi trên sóng dữ Waikiki, đuổi bò rừng ở núi Mauna Kea, đua ngựa ở trường đua Halekala. Dorothy không quan tâm tới các bảng thống kê đầy những con số không bao giờ dứt, cũng như các bài phát biểu của các thành viên khác của bang. Steve cũng thấy buồn khi phải nghe họ. Thành ra hai người thường hay trốn đi chơi riêng với nhau. Họ đã bỏ trốn trong khi cắm trại ở Hamakua, trốn khỏi Ibalusen, một đồn điền cà phê, bởi vì trong suốt 2 tiếng đồng hồ dài dằng dặc và buồn bã, khách phải ngồi nghe chủ nói về cà phê và chỉ cà phê. Và cũng vào ngày hôm ấy, hai người cưỡi ngựa đi giữa những cây dương sỉ cao tốt. Steve đã dịch nghĩa lời của bài hát Aloha Oe mà người ta vẫn hát khi tiễn các nghệ sĩ ở bất cứ nơi nào, dù ở một làng nhỏ, một đồn điền khi ở một khu trại nào đó. Ngay từ ngày đầu tiên, Dorothy đã dành rất nhiều thời gian ở bên Steve. Steve bao giờ cũng là người bạn đường tận tụy của cô trong tất cả các cuộc dạo chơi. Anh hoàn toàn bị Dorothy chinh phục trong suốt thời gian bố cô mãi thu lượm những số liệu cần thiết đối với ông về hòn đảo Hawaii. Dorothy là một cô gái dịu dàng, không hề khó tính hoặc làm nũng người bạn mới của mình. Mặc dù vậy, anh bao giờ cũng tỏ ra sẵn sàng nghe và thực hiện mọi mong muốn của cô. Và chỉ những lúc cưỡi ngựa hoặc bơi thuyền, anh mới là người chủ động và cô phải nghe anh. Nhưng bây giờ, khi neo đã được nhổ và con tàu to lớn bắt đầu chậm chạp rời bến, lắng nghe bài hát buồn tiễn biệt Aloha Oe, Dorothy mới hiểu rằng Steve đối với cô không chỉ đơn thuần là một người bạn vui vẻ. Bây giờ, cả 5.000 giọng hát cùng hát vang bài Aloha Oe. Dù chia ly, tình yêu của anh vẫn ở bên em, vẫn chờ gặp lại. Cũng đúng vào giây phút ấy, sau cái phát hiện của mình rằng cô đã yêu và được yêu lại, cô chợt có ý nghĩ rằng người ta đang chia ly, tách cô và Steve ra mỗi người một ngã. Bao giờ hai người sẽ gặp lại nhau? Và liệu có được gặp nhau không? Ba chữ chờ gặp lại kia của bài hát cô được nghe lần đầu từ miệng anh, Steve. Cô nhớ anh đã hát đi hát lại nhiều lần câu hát ấy cho cô nghe dưới bóng cây mảng cầu ở Waikiki. Có phải là điềm báo trước không? Còn cô lúc ấy hết sức sung sướng khi nghe anh hát và luôn miệng khen anh hát hay và diễn cảm. Bây giờ nhớ lại, Dorothy bỗng cười to một cách hồn nhiên. Diễn cảm, còn phải nói, một khi người hát gửi cả tâm hồn mình vào bài ca, giờ thì cô hiểu, nhưng đã muộn. Sao Steve không nói gì với cô nhỉ? Nhưng cô chợt nhớ là ở tuổi cô, các cô gái chưa ai đi lấy chồng. Rồi cô lại tự bảo mình, nhưng ở Hawaii thì khác. Ở Hawaii, nơi con người có nước da vàng bóng và những cái hôn của mặt trời, phụ nữ sớm trưởng thành hơn các nơi khác. Dorothy cũng vậy. Chỉ trong vòng một tháng, cô đã thành người lớn. Dorothy uổng công tìm kiếm trong đám đông trên bờ. Steve biến đi đâu rồi nhỉ? Cô sẵn sàng đánh đổi hết mọi cái trên đời để được nhìn anh dù chỉ vài giây. Thậm chí, suýt nữa thì cô cầu mong một thứ bệnh nào đó thật nguy hiểm bỗng đến với ông thuyền trưởng đang đứng trên cầu tàu, vì lúc ấy con tàu sẽ không rời bến nữa. Lần đầu tiên trong đời cô ngước nhìn bố cô một cách chăm chú và thử thách. Và cô hoảng sợ nhận thấy trên khuôn mặt bố cô một sự bướng bỉnh, một ý chí có thể nói là độc ác. Chống lại ý chí ấy thật là đáng sợ. Và chắc chắn trong cuộc đấu tranh này, cô không thể là người chiến thắng. Nhưng tại sao? Tại sao mãi tới nay Steve vẫn im lặng? Còn bây giờ thì đã muộn. Tại sao lúc ấy, dưới bóng cây mảng cầu ở Waikiki, anh không nói với cô điều gì? Đến đây thì cô chịu, không giải thích nổi. Và tim cô như lặng đi vì thất vọng. Vâng, vâng, có lẽ bây giờ cô đã bắt đầu lờ mờ hiểu được vì sao Steve yên lặng. Gần đây cô có loáng thoáng nghe một điều gì đó. À, ở nhà bà Stilton. Hôm ấy, vợ của nhà truyền giáo trong hạt có mở tiệc trà. Mời vợ và con gái các nghị sĩ đến. Một bà tóc đen cao to, tên là Hokizer, có nêu một câu hỏi. Dorothy nhớ rõ tất cả. Một hành lang rộng, những bông hoa nhiệt đới, những người hầu bản xứ luôn lặng lẽ đi lại. Tiếng thì thầm to nhỏ của các giọng nói phụ nữ. Và câu hỏi kia của bà Hawkinser, người ngồi không xa giữa một tốp các phu nhân khác. Bà Hawkinser vừa từ Mỹ trở lại đảo. Bà sống khá nhiều năm ở Mỹ và lúc này chắc đang hỏi thăm về các bạn gái thờ thơ ấu của mình. À, cô Sudi Meduan bây giờ thế nào nhỉ? Bà hỏi. Bây giờ chúng tôi không đi lại, không chơi thân với cô ấy nữa. Cô ấy lấy Willie Quillen, một bà đáp. Còn vợ của nghị sĩ Brenda thì vừa cười, vừa hỏi tại sao việc Sudi Meduan lấy chồng lại làm bạn bè khó chịu như vậy. Vì chồng cô ta là một Hapa Haole, một người Lai, có tiếng trả lời. Còn chúng ta, những người Mỹ sống trên đảo, chúng ta phải nghĩ đến tương lai con cái và nòi giống. Dorothy quay về phía bố, quyết định kiểm tra lại phỏng đoán của mình. Bố ơi, nếu có ngày nào đó Steve tới Mỹ, anh ấy có tới nhà ta không? Steve, Steve nào? Anh Steve Knight ấy, bố biết anh ta mà. Bố chẳng vừa chia tay với anh ta 5 phút trước đây đấy ư? Nếu có dịp tới Mỹ, con có được mời anh ta tới nhà chơi không? Tất nhiên là không. Nghệ sĩ Jeremy Sembrook cọc lóc cắt ngang. Cái anh chàng Stephen Knight kia là một Hapa Haole. Con biết điều ấy nghĩa là gì rồi chứ? Ồ, Dorothy thở dài thành tiếng. Cô cảm thấy một nỗi thất vọng mơ hồ nào đấy đang dâng lên trong lòng. Steve không phải là Hapa Haole. Cô tin chắc như thế. Cô không biết rằng trong máu anh có lẫn một vài giọt máu nóng của mặt trời nhiệt đới. Và như thế nghĩa là hoàn toàn không thể nghĩ tới việc hôn nhân với anh. Thế giới này lạ lùng thật. Trong khi đức cha Clergent đã cưới một công chúa da đen làm vợ, mà người ta vẫn lấy làm vinh dự được làm quen với ngài. Và các phu nhân thượng lưu, các giới truyền đạo kiêu kỳ vẫn năng lại chơi với ngài. Còn Steve thì, còn việc anh dạy cô tập bơi hay cầm tay dắt leo qua những chỗ nguy hiểm khi thám hiểm đỉnh núi Kailua thì lại được mọi người xem là bình thường. Anh có thể ăn cơm với cô và bố cô, nhảy cùng cô, có thể trở thành thành viên của ban giải trí, vân vân. Nhưng lấy cô làm vợ thì không được, bởi vì trong tim anh có lẫn vào giọt máu của mặt trời nhiệt đới. Mà điều ấy có bộc lộ ra ngoài đâu. Người ngoài không ai dám nghĩ thế. Steve thật là đẹp trai. Hình ảnh của anh đã in sâu trong tâm trí cô. Và với một sự thích thú vô ý thức, cô hình dung thấy một cơ thể uyển chuyển tuyệt đẹp, đôi vai khỏe, đôi tay đầy tin cậy, có thể nhẹ nhàng bế cô lên yên ngựa, dắt cô bơi qua các ngọn sóng dữ, hay dìu cô lên tận đỉnh núi cao ngất, gọi là đền thờ mặt trời. Và thêm vào đó, Dorothy còn cảm thấy một cái gì đó mới mẻ, huyền bí, khó nắm bắt. Một cái gì đó mà mãi tận bây giờ cô vẫn chưa tự giải thích nổi. Đó là cái cảm giác xuất hiện khi được gần một người đàn ông. Một người đàn ông thật thụ như Steve. Cô bỗng giật mình xấu hổ với ý nghĩ ấy. Máu dồn lên hai má cô, làm thành hai chấm đỏ mờ mờ. Nhưng cũng ngay lúc ấy, cô lại bàng hoàng, tái mặt khi sực nhớ rằng từ nay cô sẽ không bao giờ còn được thấy lại người yêu cô nữa. Con tàu tách khỏi bờ. Steve đang đứng kia. Ông nghị sĩ bảo con gái. Vẫy tay từ biệt anh ta đi, Dorothy. Steve vẫn không rời mắt khỏi cô. Và đã nhìn thấy trên mặt cô điều mà trước đây anh chưa hề thấy. Mặt anh rạng rỡ. Và Dorothy hiểu là bây giờ anh đã biết. Trên không, bài hát buồn tiễn biệt vẫn tiếp tục ngân vang. Anh yêu và tình yêu của anh vẫn ở bên em, vẫn chờ gặp lại. Những lời kia của bài hát không cần nữa, vì bây giờ thiếu chúng, hai người cũng hiểu nhau. Xung quanh Dorothy, hành khách đang cởi những vòng hoa và ném chúng cho bạn bè đang đứng trên bờ. Steve chìa tay về phía trước, đôi mắt cầu khẩn. Cô gỡ vòng hoa từ cổ ra, nhưng hoa vướng vào vòng ngọc trai ông lão Mervin, vua đường Hawaii, tặng cô khi tiễn cô ra bến. Cô giật giật viên ngọc trai dính vào hoa. Con tàu tiếp tục quay mũi, đưa cô gần hơn với Steve một tí. Không thể chậm trễ, chỉ một phút nữa là cô sẽ vượt qua anh. Dorothy khẽ khóc. Nghệ sĩ Sembourg nhìn con gái, vẻ dò xét. Rotrotti, ông khó chịu gọi con gái. Cô giật mạnh vòng hoa và cùng với những bông hoa, một chuỗi các viên ngọc lấp lánh rơi xuống đầu Steve đang đứng phía dưới chờ cô. Cô nhìn anh, chừng nào nước mắt không làm mờ đục tất cả. Rồi cô giấu mặt mình vào vai bố. Còn ông bố nghệ sĩ Sembrook thì trong giây lát, tạm thời quên đi các con số của mình. Ngạc nhiên tự hỏi, tại sao ngày nay các cô bé chóng muốn trưởng thành đến thế? Đám đông trên bờ vẫn tiếp tục hát. Bài hát loãng ra, tan dần trong không khí. Nhưng như trước, nó vẫn đượm vẻ dịu ngọt của tình yêu. Và lời của nó vẫn tiếp tục cào xé trái tim như một dung dịch axit. Vì trong lời hát ấy, chẳng có gì là giả dối. Aloha oe, aloha oe, eke anaunu no hijoka lipo. Lần cuối cùng, hãy lại đây với anh, vì tình yêu của anh vẫn ở bên em, vẫn chờ gặp lại. Thái Bá Tân dịch từ tiếng Anh.